Chuyện Thánh Vinh San Phó Tế Tử Đạo ngày 23 tháng Giêng hàng năm. Thánh Vinh Sơn chắc chắn là một trong những vị tử đạo nổi tiếng và được tôn kính nhất trong thế giới Công giáo. Ngay từ những thời xa xưa, tại nhiều nước không kể quê hương ngài là Tây Ban Nha, Thánh Augustine đã viết: có thị trấn nào, tỉnh nào trải rộng đế quốc Roma và danh Chúa Giêsu mà lại không cử hành lễ kính nhớ Thánh Vinh Sơn? Từ năm 410 đến 413 tháng Giêng, Thánh Augustine luôn giảng một bài giảng thuyết về ngài tại Vương cung Thánh đường Cartagine được tái lập. Lễ kính ngài trải rộng khắp Âu Châu, Phi Châu và Mỹ Châu. 91 nhà thờ ở Ý mang tên ngài. Kể từ những năm 300, thành phố Vicenza ở nước Ý nhận ngài làm đấng bảo trợ. Vì theo một truyền thuyết thì chính nó mang tên ngài. Sự thánh thiện của ngài vĩ đại đến nỗi ba thành phố bên Tây Ban Nha giành giật danh hiệu là quê hương của ngài. Đó là Valencia, Saragossa và Huesca. Nhưng có lẽ chắc là ngài sinh tại Huesca, nước Tây Ban Nha. Ngài thuộc một gia đình quý tộc, con của quan đại diện Otichio và nữ tước Elona. Ngài nhận được một nền giáo dục tốt đẹp về văn chương và sớm được gửi gắm cho đức cha Valangrio để chăm sóc đời sống thiêng liêng cho ngài. Không những đức cha Valerio truyền đạt, hun đúc đời sống cho Vinh Sơn với tất cả nền đạo đức vững chắc mà ngài còn dạy văn chương, chữ nghĩa cho Vinh Sơn nữa. Được đào tạo, hun đúc trong bầu khí thánh thiện và tràn đầy thánh thần của Chúa, Thánh Vinh Sơn càng lúc càng trở nên con người tốt, trở nên mẫu mực và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Thấy Vinh Sơn có khả năng, lòng đạo đức, đức cha Valerio đã chuyển chức phó tế cho Vinh Sơn để phụ giúp đức cha trong việc loan báo tin mừng. Vào năm 303, các hoàng đế Roma ban chỉ dụ bách hại các Kitô hữu. Mọi nhà thờ, sách vở, nhà cửa của các Kitô hữu phải bị phá hủy. Các Kitô hữu làm công chức phải bị cách chức. Mọi bề tôi trước khi làm bất cứ một hành vi công cộng nào cũng đều phải dâng của lễ hy sinh cho các thần. Cả đức giám mục Valerio và phó tế Vinh Sơn đều không từ bỏ bổn phận của mình. Trái lại, các ngài mạnh mẽ làm chứng cho đức tin của họ. Vì thế tổng trấn Daciano ra lệnh bắt giữ họ. Bị tra tấn, Vinh Sơn đã nói nhân danh cả vị giám mục của mình cho Daciano hay rằng: đức tin của chúng tôi chỉ là một điều mà thôi. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Chúng tôi là các tôi tớ và các chứng nhân của ngài. Vì danh ngài, chúng tôi không khiếp sợ gì cả. Quan chỉ mệt thân, tra tấn chúng tôi và làm chúng tôi đau khổ. Quan đừng tin rằng mình có thể bẻ gãy chúng tôi bằng các lời hứa vinh dự hay lời đe dọa giết chết. Vì lẽ cái chết quan giáng xuống trên chúng tôi sẽ dẫn chúng tôi tới sự sống. Daciano đã đem đức cha Valerius đi lưu đày. Rồi ông dồn mọi sự tức giận lên phó tế Vinh Sơn. Mọi hình thức tra tấn đều được sử dụng. Nhưng kết quả chỉ làm cho Daciano thêm rối trí. Chính ông ra lệnh đánh đập các lý hình vì sự thất bại của họ. Sau cùng, ông đề nghị nếu Phó Tế Vinh Sơn giao nộp sách thánh để đốt theo như chỉ dụ của Hoàng đế thì ông sẽ tha cho. Nhưng thánh nhân cương quyết không nhượng bộ. Sự tra tấn tiếp tục, nhưng dù nằm trên vỉ sắt được nung nóng, người tù nhân vẫn can đảm chịu đựng đến nỗi chính Lý Hình cũng phải nản chí. Sau cùng, Phó Tế Vinh Sơn bị ném vào một xà lim dơ bẩn. Ở đây, ngài đã hoán cải người cai tù. Daciano tức điên người lên, nhưng lạ lùng thay, ông lại ra lệnh cho tù nhân được tĩnh dưỡng đôi chút. Daciano dùng những lời dụ dỗ ngon ngọt, những ân huệ để xúi Vinh Sơn bỏ đạo. Ông cho Vinh Sơn nằm trên chiếc giường êm ái để cho các bạn hữu đến thăm nom, nhưng tất cả các mưu trước đều vô ích. Vinh Sơn vẫn kiên vững trong đức tin và qua đời ngày 22 tháng Giêng năm 304, và truyền thuyết nói đoàn thiên thần rước ngài vào thiên đàng. Thông điệp và tính thời sự. Vinh Sơn cùng với các thánh phó tế Stefano và Lorenzo được xem như mẫu gương cho thừa tác vụ phó tế, kết hợp với giám mục Valerio trong việc phục vụ hội thánh. Ngài đã theo người trong việc tử đạo, trong việc làm chứng sự trung thành của mình với Chúa Kitô và hội thánh. Vinh Sơn, tiếng Latin là vincere, thắng trận, có nghĩa là kẻ thắng trận. Như kẻ chiến thắng, ngài đã minh chứng trong suốt cuộc khổ nạn. Không có sự đau đớn nào có thể chiến thắng ngài. Truyền thuyết cho rằng dù bị quăng vào tù ngục và bị hành hạ, Thánh Vinh Sơn luôn ca hát những bài thánh thi tán tụng. Thánh Agostino trong bài giảng tôn vinh Thánh Vinh Sơn làm nổi bật ân sủng Đức Kitô đã ban cho thánh nhân. Khi mời gọi, ngài cùng chịu đau khổ với người. Đó là một hồng ân. Vì thế, Thánh Agostino nói, không ai có thể tin vào sức mạnh của mình khi chịu thử thách. Thật vậy, khi chúng ta chịu đau khổ cách can đảm, chính từ Thiên Chúa mà chúng ta được sự kiên nhẫn. Chính người nói, hãy vững tin, vì ta đã thắng thế gian. Tại sao chúng ta kinh ngạc khi Thánh Vinh Sơn chiến thắng trong đấng đã chiến thắng thế gian? Thân xác chịu đau khổ, thần khí nói, và lời của thần khí không những kết án sự vô tín, nhưng còn nâng đỡ cả sự bất lực. Và đây là một câu chuyện khác về ngài. Thánh Vinh Sơn sinh tại Huesca, nước Tây Ban Nha, hồi niên thiếu. Vinh Sơn là một lễ sinh của giám mục Valerio. Những ngày thơ ấu, Vinh Sơn sống bên cạnh giám mục thật là êm đềm hạnh phúc. Ngày ngày, giám mục dạy Vinh Sơn giáo lý và cả các môn văn chương khoa học phần đời. Cùng với thời gian, Vinh Sơn tiến triển cả về thân xác lẫn tinh thần. Thấy mình già cần phải có người giúp việc, giám mục Valerio truyền chức phó tế cho Vinh Sơn để phục vụ với ngài trong giảng giáo. Những ngày sống thanh bình không được bao lâu, tiếp đến là những ngày giông tố mù trời của những cơn bắt bớ của Diocleciano và Massimiano. Viên tri phủ Daciano, một con người hung tàn khát máu, được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Valence. Ông muốn tàn sát người công giáo cho thỏa mối căm hờn. Ngày Daciano về nhận chức tỉnh trưởng Valencia cũng là ngày mở đầu cho tấn thảm kịch đầu rơi máu chảy. Trước hết, ông truyền bắt ngay giám mục Valerio và thầy phó tế Vinh Sơn, rồi ra lệnh tra tấn dã man hầu làm lung lạc tinh thần của các giáo hữu. Nhưng hai đấng trái lại rất hân hoan sung sướng vì coi mình là kẻ đầu tiên được mời gọi đến để nêu gương anh dũng hầu lĩnh nhận triều thiên vinh quang từ đại. Thấy hai người cùng chung một niềm tin sắt đá, Daciano càng giận đến thâm gan tím ruột. Ông truyền hai người phải mang xích nặng rồi cho điệu đến Sagaros. Ở đó hai vị được nếm mùi tân khổ của chốn lao tù. Viên tỉnh trưởng hy vọng lối hành hình dã man cả xác và tinh thần đó sẽ làm cho cả hai người nao núng tâm thần và kiệt sức. Nhưng khi truyền điệu hai người đến trước mặt ông thấy hai đấng vẫn được khỏe mạnh, xinh tươi như thường. Ông lân trọng hách dịch quát viên cai ngục. ngươi lại ăn đút lót của chúng, nên xử đãi tử tế với những quân tử tù này phải không? Rồi ông quay về phía những lực sĩ của Chúa Kitô, hoặc nạt nộ, hoặc dùng lời đường bật để dụ dỗ các ngài cúng thần. Trong cuộc tra vấn, thầy Vinh Sơn nhận thấy vị giám mục tuổi tác ứng đáp lại không mạnh mẽ và rõ ràng đủ để giải bày lòng can trường và trí hiên ngang. Vì ngài đã già nua là ít khẩu khiếu, nên khi vị giám mục vừa ngừng lời, Vinh Sơn liền thưa với giám mục: lạy cha, nếu có thể, con xin cha cho phép con đỡ lời cha. Sao con lại nói vậy? Đức giám mục trả lời: khi ban quyền rao giảng phúc âm cho con, đồng thời cha cũng đã giao cho con trách nhiệm bênh vực và tuyên xưng đức tin mà cha con ta hằng ôm ấp. Con cứ việc trả lời thay cha. Bây giờ thầy võ tế Vinh Sơn dõng dạc đáp lại viên tỉnh trưởng: ông cứ việc ra hình khảo lược, chúng tôi sẵn lòng chịu đựng hết vì một lòng yêu Chúa chân thật. Ông đừng hòng dọa nạt hay dùng lời dụ dỗ mà chinh phục được chúng tôi đâu. Câu trả lời đó như dầu đổ thêm vào lửa tức giận của tỉnh trưởng. Ông hầm hầm nổi dậy và bắt đầu dùng kế ly gián. Giám mục Valerio được đem đi một nơi, còn lại một mình Vinh Sơn. Ông khởi đầu cuộc điều tra dã man. Ông truyền căng xác Vinh Sơn trên giường, rồi cho các ly hình thi nhau đánh cho đến khi thân xác Vinh Sơn tơi bời rách nát, từng miếng thịt văng lên, máu me đầm đìa lai láng. Trong khi chịu đòn, Vinh Sơn vẫn tươi cười vui vẻ, có khi còn dùng lời hài ước để nói khích tỉnh trưởng nữa, làm ông bực tức. Ông truyền ly hình lấy những móc sắt nung đỏ để xé thịt thánh Vinh Sơn. Những tên ly hình tuy hung tợn cũng phải chùn tay rùng mình, không thể hăng hái làm công việc dã man đó. Cử chỉ đó càng làm ông phát cáu. Tỉnh trưởng Daciano còn sáng nghĩ ra lối tra tấn dã man khác, nhưng cực hình không đánh đổ lòng trung kiên sắt đá của Vinh Sơn. Thấy lối tra tấn đó không đem lại kết quả, ông đành xoay sang chiến lược hành hạ trường kỳ, nghĩa là để cho tù nhân chịu đau đớn và mỏi mòn chết dần. Ông hạ lệnh giam Vinh Sơn vào một ngục lát toàn bằng mảnh sành và thủy tinh. Nhưng trái với ý mong muốn của con người hung ác đó, ngục thất đây đã biến thành nơi cực lạc cho Vinh Sơn. Chính ở nơi đây đã xảy ra một phép lạ mà nhiều người được chứng kiến đã động lòng trở lại. Ngục thất tối om đó bỗng tràn ngập ánh sáng. Thiên thần Chúa hiện đến an ủi và chữa lành các thương tích của đấng tử đạo. Nằm trên những mảnh sàn nhọn sắc, Vinh Sơn có cảm tưởng như trải mình trên những cánh hồng êm dịu. Tâm hồn lâng lâng vui sướng, Vinh Sơn hát ca vịnh chúc tụng Chúa. Những lính cai ngục thấy sự lạ đó, hoảng sợ chạy trốn. Nhưng viên cai ngục bình tĩnh đứng lại quan sát. Nhờ đó ông đã được ơn soi sáng và trở lại theo đạo Công giáo. Nghe tin ấy, viên tỉnh trưởng không khỏi ngạc nhiên rụng rời. Một lần nữa, ông lại xoay chiến lược, đổi giữ làm lành và chiều đãi Vinh Sơn, hy vọng đánh đổ ngài chăng. Ông tự nghĩ, càng hành hung hay ra hình càng bất lợi, vì như thế là xây đắp thêm vinh quang cho đối phương. Nghĩ vậy, ông liền truyền dọn giường chiếu có chăn đệm đường hoàng cho Vinh Sơn nằm. Nhưng khi vừa đặt ngài lên, thánh nhân bắt đầu nhắm mắt để ngủ một giấc ngàn thu. Linh hồn đấng tử đạo đã vút bay về cõi cực lạc. Cái chết đem lại hạnh phúc cho đấng thánh càng gây bực tức thêm cho viên tỉnh trưởng. Vì như thế là ông không thắng được chí can trường bất khuất của Vinh Sơn. Ông nắm tay thề thốt: ta không trị được tên này khi sống, thì ta sẽ còn hành hạ nó khi chết cho hả giận. Nói rồi, ông truyền vứt xác Vinh Sơn trong nơi hoang địa cho chim trời và thú rừng sâu rẽ. Nhưng nào ông có được thỏa mãn như lòng ông mong ước đâu. Một con quạ khổng lồ ở đâu bay tới, đến làm nhiệm vụ canh gác. Hễ con vật nào định đến ăn xác ngài, quạ liền kêu oang oắc, hoặc tung cánh xông vào mổ túi bụi. Tin đó tức tốc cũng lại đến tai Đa Sĩ Á Nổ, ông nổi sùng. Nhưng rồi mắt ông sáng lên vì một thủ đoạn ông vừa sáng nghĩ. Ừ, phen này xem nó có thoát được tay ta không. Ông truyền bỏ xác Vinh Sơn vào một cái túi có đèo thêm một hòn đá lớn, rồi cho quẳng xuống biển, tưởng rằng mười xác chết đó nếu không lặn chìm dưới đáy nước thì cũng hóa thành miếng mồi ngon cho cá biển. Nhưng lạ thay, sóng biển lại đánh giạt túi đó vào bờ. Một giáo hữu đã tìm được xác ngài trên một bãi biển. Nơi đó, sau này đã mọc lên một ngôi giáo đường nguy nga để kính nhớ Đấng Thánh. Lòng tôn kính của giáo dân đối với Thánh Vinh Sơn không bao lâu đã được phổ biến nhanh chóng. Nhờ phân phối hài cốt ngài cho nhiều nơi, rất nhiều giáo đường nguy nga đã được xây lên để dâng kính hay mang tên Vinh Sơn. Tại Pháp, Thánh Vinh Sơn đã được coi là một thánh tử đạo thời danh nhất. Nói đến tên ngài, không ai mà không biết đến. Nhưng hơn nữa, Vinh Sơn sẽ còn được ghi nhớ và tôn kính muôn đời trong giáo hội vì máu ngài đã tô thắm vinh quang của giáo hội. Tóm lại, chúng ta thấy vị thánh này đặc biệt thật, nhất là những cái cực hình mà ngài phải chịu. Đó, câu chuyện về thánh tử đạo này toàn là về vấn đề cực hình của ngài thôi. Chúng ta thấy không? Như là cái ông này dữ tợn thật đấy chứ. Dùng hết mọi thủ đoạn để làm sao cho đánh gục đối phương của mình, nhưng không thể đánh gục được. Khi sống thì không đánh gục được, thì khi chết là phải tiêu hủy luôn. Nhưng mà hai lần, một lần vứt xác của ngài vào hoang địa để cho thú rừng ăn thịt, hay là chim trời rút rịa, nhưng một con quạ lớn đã đến canh gác. Và khi ông biết được, ông lại cho xác ngài vô trong một cái bịch, rồi buộc vào cục đá nặng cho chìm xuống biển. Cái xác đó nó lại trôi giạt vào bờ. Chẳng những nó không chìm nữa, nó còn trôi giạt vào bờ. Thế thôi. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được là đúng như Thánh Gioan Tông Đồ viết ở trong thư thứ nhất của ngài là đức tin chiến thắng thế gian, có vậy thôi. Chiến thắng thế gian, không một quyền lực nào có thể thắng được đức tin hết á. Với con người có đức tin, không ai có thể làm gì được hết. Có vậy thôi. Và ngay câu chuyện này chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Độc ác mấy thì độc ác, không thể làm gì được một con người tin tưởng. Và càng làm cho con người tin tưởng đó vinh hiển hơn, và càng làm cho họ nên giống Chúa Kitô. Mà em thấy vị thánh này khổ thật, rất là khổ, nhưng mà ngài sẵn sàng chịu khổ. Đến nỗi mà Thánh Augustino, nghĩa là năm nào lễ về vị thánh này là ngài cũng giảng một bài về vị thánh này. Đấy, mà Thánh Augustino không phải thường nhá. Mà trong khi chúng ta thấy là có ba vị phó tế tử đạo đều là những vị rất là nổi tiếng. Thánh Stefano từ phó tế tử đạo đầu tiên ở Jerusalem được lễ ngay ngày 26 tháng 12, ngay sau lễ Giáng sinh, ngay ngay chị ạ. Rồi lễ thánh phó tế Lorenzo của giáo hội cũng nổi tiếng, cái vị thánh mà nói là bên này chín rồi đấy, lật sang bên kia cho nó chín nữa. Rồi bây giờ vị thánh này cũng vậy, Vinh Sơn phó tế tử đạo này cũng vậy, đủ mọi thứ cực hình hết. Mà các anh các chị biết là ôi dồi ôi, lấy cái móc xích mà rạch, nghĩa là móc da cho nó rách ra từng mảnh một đó, ui khủng khiếp quá. Đấy, đến nỗi mà những cái lính mà làm theo ý của ông quan ấy cũng run cả tay lên, không có dám làm, hay là làm cái là nó cũng sợ luôn ấy. Khủng khiếp thật. Nhưng mà đấy, như em nói đó, với đức tin không có gì có thể lay chuyển được hết. Và bởi vì sao? Đức tin đây căn cứ vào nền tảng là ai? Chính Chúa. Do đó nên dù cái ông này làm gì thì làm, kể cả khi chết rồi, cũng không làm gì được cái xác của thánh nhân. Trái lại, làm cho thánh nhân là còn nổi tiếng nữa khác. Kể cả Tây Ban Nha, nghĩa là rất là nhiều nhà thờ xây để kính ngài. Kể cả Tây Ban Nha cũng như bên Ý. Chúng con xin phó tế Vinh Sơn mà giáo hội kính hàng năm vào ngày 23 tháng Giêng hôm nay. Xin giúp cho chúng con cũng có một đức tin kiên cường, bất khuất, mãnh liệt như thánh nhân, để chúng con bất chấp mọi đau khổ thử thách. Nhờ đó chúng con có thể cùng với thánh nhân để làm chứng cho Chúa Kitô, nhất là trong cái thời điểm thương xót hiện nay, rất cần đến những chứng nhân giống như thánh nhân, không sợ đau khổ. Và chỉ có khi nào mà chúng con trở thành gót chân để cho Satan nó cắn, chúng con mới được sử dụng để đạp nát đầu Satan mà thôi. Và Đức Mẹ chính là vị sẽ đập nát đầu Satan nơi những người con nhỏ bé của Mẹ. Đó là chính chúng con. Xin cho chúng con, giúp cho chúng con, chuyển cầu chúng con được một đức tin mãnh liệt như thánh nhân. Amen. Vậy thôi, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. À, đây là một câu chuyện quá hay, tuyệt vời.
Anh Tuấn ơi.
Dạ.
Dạ, Ngọc Huệ cảm ơn anh rất là nhiều đã đọc cho cái bài này. Và qua bài này về Thánh Vinh Sơn đó, thì ngoài cái việc mà cho Ngài có cái đức tin, để chúng ta thấy cái đức tin của Ngài đã vượt thắng, nhưng đồng thời nó cũng cho mình thấy cái sự quá là khủng khiếp tàn nhẫn của con người đối với con người, mà ngày hôm nay nó cũng vẫn còn tiếp tục. Thành thử ra chúng ta có bổn phận nhiều hơn phải cầu nguyện cho những cái con người đó, những cái sự độc ác, mà thay vì làm cái sự ác độc đó với người thì xin Chúa hãy lay chuyển cái lòng của họ, để cho con người bớt khổ và bớt hại nhau đến như vậy. Tại vì khi mà họ làm cái việc đó tuyệt nhiên là cái xác chết đã chết rồi, mà còn đối xử tệ bạc như vậy thì họ cũng đâu có được cái gì yên tĩnh.
Vâng.
Thì chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm tiếp tục cầu nguyện cho những con người này.
Vâng.
Để cái lòng ác độc của họ được xoay chiều, để đối xử với nhau bằng tình yêu thương.
Vâng. Thì đấy, thì bao giờ cũng vậy, Chúa cũng dùng những cái người ác độc đó để tỏ mình ra nơi những cái vị thánh nhân như vậy. Đấy. Và các vị thánh nhân này cũng giống như là dấu hiệu của lòng thương xót Chúa vậy. Các vị sẵn sàng chịu đựng bất cứ để cứu độ. Đấy, hệt như Chúa Kitô vậy thôi.
Quá là khủng khiếp.
Khủng khiếp thật, phải nhận là khủng khiếp.
Quá là khủng khiếp, mà đó là con người mình với con người mình đối xử với nhau.
Vâng.
Mà nếu cho đến bây giờ, rồi thế giới cũng muốn là thống trị nhau, rồi trước sau gì con người rồi cũng chết thôi.
Vâng.
Mà ăn một ngày thì ba bữa thôi, mặc có một bộ đồ một lần thôi.
Vâng.
Mà tại sao mà lại phải muốn có như vậy? Thì chúng ta chỉ có bổn phận là cầu nguyện cho những cái tâm hồn sớm được mà trở về với cái đối xử với nhau bằng tình yêu thương, và chỉ có tình yêu thương nó mới còn lại thôi, chứ còn mình xong cái kiếp này rồi thì cũng đi thôi.
Vâng.
Tại sao lại phải làm như vậy thì không hiểu luôn.
Không, cái vấn đề ở đây đó là cái vấn đề là ơn Chúa thôi chị. Đấy, thì Chúa thường Chúa sẽ ban ơn, nhưng mà có nhận ơn Chúa hay không nó là chuyện khác. Có thể là em nghĩ là mình nghĩ như vậy, nhưng mà rồi Thánh Vinh Sơn, cái chết của Thánh Vinh Sơn cũng bù đắp cho tội lỗi của cái người vị tỉnh trưởng này. Cũng có thể vị tỉnh trưởng này cũng thấy được rỗi nhờ cái máu đó. Giống như Thánh Phaolô đấy, là cái người đồng lõa để ném đá Thánh Stefano. Nhưng rồi nhờ Thánh Stefano mà Thánh Phaolô cũng trở lại đấy. Những bài giảng của Thánh Stefano mà để cho Ngài bị ném đá chết đó, thì Thánh Phaolô sau này khai triển trở thành cái giáo thuyết của Ngài, giao giảng cho dân ngoại. Thấy không? lòng thương xót Chúa như là mầu nhiệm vô cùng các anh ấy chị ơi.
Khi mà cái lòng con người nó ác độc, mình anh đọc ra rồi nghe thì thấy nó sao mà nó khủng khiếp quá, sao mà nó có thể là xảy ra giữa con người với con người như vậy.
Vâng. Thì đó, khi con người vô thần thì cái gì cũng làm được hết. Cho mình là Chúa mà. Vô thần có nghĩa là không chấp nhận có thần nào, chỉ có ngoài mình thôi. Bởi thế nên mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà rồi Chúa cũng cho cái người này biết được là mày làm cũng không có qua được tao đâu. Chúa nhắc nhở đấy. Bao nhiêu lần nhắc nhở cho ông rồi. Mà cứ như vậy thôi. Thì chúng ta phải nhớ đến câu chuyện của Pharaoh, vua nước Ai Cập đấy. Khi mà Moisen làm hết sự lạ này đến sự lạ kia đó, ông vẫn cứ cương lòng thôi. Bởi vì chưa tới giờ của Chúa. Mà trong khi Thánh Kinh nói rõ, Chúa cứ để cho ông cứng lòng. Hay, nó còn vậy, nó oái oăm vậy. Một đàng thì Chúa muốn tỏ cho ông biết quyền năng của Chúa. Một đàng Chúa lại cứ để cho ông cứng lòng. Nó hay vậy. Chúa kỳ diệu lắm các anh chị ạ. Chúa cứ để cho ông cứng lòng. Cho tới khi, tới giờ Chúa muốn, thì ơn cứu độ sẽ đến với cả dân Do Thái lẫn dân Ai Cập. Chứ Chúa không có làm một việc mà chỉ có một bên thôi. Không. Chúa muốn cứu dân Do Thái để cứu cả dân Ai Cập. Chứ không phải chỉ có cứu dân Do Thái thôi. Bởi thế nên khi dân Ai Cập thấy được dân Do Thái là như vậy, và khi mà dân Ai Cập phúc phạm dân Do Thái thì bị phạt như vậy. Kể cả khi dân Do Thái ra khỏi nước Ai Cập, đi xuống lòng biển rồi mà dân Ai Cập còn chạy theo, đuổi cho bằng được, kéo về, thì lúc bây giờ Chúa mới phạt cho một phát. Và khi phạt như vậy đó, là để cứu độ họ đó. Lúc bây giờ họ mới biết được là ồ, mình xúc phạm đến dân Do Thái, xúc phạm đến Chúa, Chúa đã ra tay can thiệp. Do đó lúc bây giờ họ nhận ra Chúa, và họ chết được cứu độ. Chúng ta thấy không? Hay không? Chúa tuyệt vời vô cùng. Các chị ơi, không bỏ ai bao giờ hết. Dù là độc ác đến đâu đi nữa, Chúa vẫn cứu độ. Đọc Thánh Kinh thì chúng ta sẽ thấy được lòng thương xót Chúa tràn lan hết, đủ mọi khía cạnh hết. Chúng ta xét về mặt tự nhiên, chúng ta thấy cái con người này ác thật. Cái tên mà giết Thánh Vinh Sơn quá ác. Đấy là tự nhiên thôi. Nhưng mà nhìn với con mắt của lòng thương xót Chúa, chúng ta lại thấy ông ấy rất là đáng thương. Rất là đáng thương, cần cứu độ.
Đứng lên cuộc sống tình nguyện, tìm không ngờ bóng dáng thương.